Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rồi tam quy cũng là một giới, nếu không giữ tròn thì nó sẽ mất. Ví dụ như người đã quy y rồi mà cũng thờ cúng tín ngưỡng quỷ thần tà ma ngoại đạo, hay là tin theo tà thuyết của thế gian nhập vào bè đảng tà ác, làm mất giới tam quy, người ấy không gọi là đệ tử Phật và mất hết công đức trong Phật pháp. Do đó đừng nghĩ là chỉ đời phát nguyện quy tam bảo như thế là xong, mà mình phải là giữ cái ba cái pháp này trọn cả cuộc đời. Người quy y Phật rồi phải chánh tính nhân quả, vì nhân quả là một định luật của thế gian và xuất thế gian, mà Đức Phật đã chứng minh một cách xác thực. Có tin nhân quả mới tin tấm bỏ ác làm lành, hoán cải cảnh đời xấu xa trở nên tốt đẹp, như thế mới là chân chính đệ tử của Đức Phật. Do đó chúng ta nhớ rằng là nhân quả nhập Phật, Đức Phật dạy là nó không sai. Nhưng mà nhiều lúc mình chưa có niềm tin vào nhân quả, mình nhìn thấy một cái người là ác nhưng mà tại sao người ta giàu, còn mình là hướng tâm về thiện nhưng mà tại sao mình lại nghèo, mình khổ quá. Xin thưa rằng cái đó là mình chưa tin nhân quả, mình chưa hiểu về nhân quả nên mình có suy nghĩ như thế. Còn nếu như mà mình đã tin ở nhân quả rồi thì nhân quả là không sai cả. Bây giờ nếu như tin nhân quả, hiểu nhân quả, ta hiểu một điều như thế này, đơn giản thế này thôi. Một cái người mà làm ác mà được của cải, được giàu có, thì người đó, ví dụ như là người đó tháng trước người ta có đi làm, à tháng này người ta không đi làm nhưng mà ta vẫn có tiền tích lũy từ tháng trước. Còn chúng ta mới đi làm ở tháng này thôi, ngay tháng này mình làm thì muốn có được tiền thì phải là cuối tháng, tháng sau mình mới được hưởng. Cũng giống như thế, kiếp trước của người đó tạo nhiều nhân lành, cho đó kiếp này là người đó được nhiều cái quả thiện, quả tốt. Nếu như kiếp này người đó là tiếp tục chung bò thì kiếp sau sẽ tốt hơn. Còn kiếp này mà người đó là sống nó không trở thành người tốt mà trở thành việc xấu việc ác, thì kiếp sau người đó sẽ sống. Còn chúng ta kiếp này làm tốt làm thiện thì kiếp sau chúng ta sẽ được hưởng cái quả đó. Sở dĩ chúng ta chịu cái quả xấu là do kiếp trước chúng ta là chưa có gieo nhân lành. Do đó là cái nhân quả nhập Phật, người Phật tử chúng ta phải là thấm nhuần nó. Thể theo đức từ bi của Đức Phật, người Phật tử cần phải phát nguyện mỗi tháng ít nhất là ăn chay 2 ngày, rồi sau đó dần dần lên 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày, hoặc là trong những ngày lễ vía, trong những ngày kỷ niệm cái Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo hay Đức Phật nhập niết bàn, những ngày lễ vía, những ngày kỷ niệm như thế thì chúng ta nên là ăn chay để thể hiện cái lòng từ thương xót với các đồng. Nhưng mà đừng quá đặt nặng vấn đề chay. Có rất nhiều trường hợp là quan niệm sai lầm. Sai lầm là thế này, nghĩa là hôm nay là ngày mình ăn chay mà đã lỡ quên gấp một miếng đồ mặn rồi thì sao? Lỡ rồi ăn mặn ngày mai ăn bụng, phải không? Như thế là không đúng. Lỡ rồi, lỡ ăn miếng mặn nhưng mà mình nhớ là mình ăn chay thì bỏ miếng mặn xuống tiếp tục ăn chay, không có tội, không có lỗi gì cả. Ăn chay để nhớ lại ngày đó mình làm lành, mình hướng tâm về điều thiện. Cho đó là cái việc không quên, sơ ý của mình là việc ngoài ý muốn. Cho đó là lỡ sơ ý, lỡ quên gấp một miếng thức ăn nặng để vào miệng, không có tội lỗi gì cả. Đừng quá để theo về vấn đề này. Nếu nói ăn chay để thành Phật thì con bò con trâu thành Phật trước chúng ta, đúng không? Tại vì những con loài vật là toàn là cỏ. Do đó là đừng có những cái quan niệm sai lầm mà Phật tử chúng ta nên lưu ý điều này. Và bà có nhiều người là thực hiện pháp môn tu, à mình tu làm sao cho hoàn toàn mình không bị chi phối, không bị động bởi bất cứ cái gì, à tu như thế có trở thành Đức Phật hay không? Thế là tu như thế để trở thành một cái vật vô tri vô giác. Như thế là nhiều lúc mình cứ nghĩ rằng là mình đang tu cao nhưng là mình đang đi lạc. Chúng ta nhớ rằng trong thế giới nó có phân ra làm nhiều động vật, thực vật, khoáng vật. À, trong ba cái này thì loài nào được gọi là cao quý nhất? Động vật. Đương nhiên là thực vật nó cũng có cái mong cầu sự sống. Một cái cây nó mọc lên mà chúng ta lấy cái gì đó chúng ta che trên thì cái cành cây nó cũng biết là cái dương nó tìm cái ánh sáng nơi nào tốt cho nó cũng biết là tự thân nó không di chuyển được, nhưng mà cành lá của nó có thể là dương theo nó tìm cái điểm tốt đẹp nhất cho nó. Còn loài động vật thì khác. Động vật là biết di chuyển, thấy chỗ này không thích hợp chuyển chỗ khác thích hợp tốt hơn. Nhưng mà trong động vật thì có người là loài động vật cao quý nhất. Và chúng ta đã được phước duyên, đã được trở thành một con người rồi thì không có lý do gì mình ngồi mình tu tập để trở thành một cái vật vô tri vô giác. Ai mà tu như thế đừng nghĩ rằng mình tu cao, mà mình như thế là mình tu sai. Tu sai. Do đó có rất nhiều những trường hợp chúng ta quan niệm sai lầm mà mình không biết. Cho nên là trong lúc mình tu, nghĩa là mình phải làm sao có thầy hướng dẫn để cái đường đi, cái chuyện thực hành của mình nó đạt được những cái điều đó. Rồi từ ý niệm, lời nói cho đến hành động, ít nhất mỗi ngày phải có một việc lành. Như là dùng lời nói để mà giáo hóa, tán thán công đức của tâm bảo, hoặc là khuyến khích ít nhất là mỗi năm cũng có một người noi theo mình mà quy y tam bảo. Đây là một điều vô cùng phước đức mà các vị cần phải chú ý. Chúng ta nhớ rằng cái hành động của mình cố gắng làm sao mà mỗi ngày nó có một cái hành động tốt, một cái việc làm tốt, một cái ý nghĩ tốt. Nếu như hôm qua mình thấy sự việc đó mà cái tâm mình nghĩ xấu về cái người kia thì hôm nay là mình dẹp bỏ cái tâm nghĩ xấu đó. Chứ không phải là cái chuyện tốt mà mình làm từ thiện, mình đi cúng chùa, mình vào chùa là có quả, không phải như thế. Những cái chuyện tốt nó xung quanh chúng ta, nó rất nhiều cái việc để chúng ta làm. Ví dụ như chúng ta ngồi ở trong nhà, chúng ta nhìn ra được, chúng ta thấy là à tại sao hôm nay cái trước nhà mình là thường xuyên là bị ngã xe, té xe. Ngày thường thì không có, nhưng tự nhiên hôm nay lại là như thế. À nếu như chúng ta là người muốn làm việc này, việc đó rất đơn giản. Mình bước ra ngoài để nhìn xem thì nhiều lúc là một cái vật nào cản động phía trước cái đoạn đường đó. Một cái vật cản đó nó làm bao nhiêu người phải ngã xe, té xe, hay là bao nhiêu người bị xì bệnh xe do một cái đinh nào đó. À chúng ta nếu như người có tâm chỉ cần thấy bước ra chúng ta là dẹp cái nghi nhán có cái đinh, hay là chúng ta dẹp một cái vật cản nào đó giúp cho cái đường mình lưu thông thì nó là một cái việc làm rất là tốt. Nếu như mình không làm việc đó từ sáng đến chiều và là đến ngày hôm sau bao nhiêu người ngã xe, té xe. À chúng ta nhớ những việc làm rất đơn giản nhưng mà có phước, nhiều lúc mình không chú ý. Chứ đừng nghĩ rằng là đi chùa cũng chùa mới là có phước. Do đó là từ trong ý niệm, từ trong hành động của mình, mỗi ngày mình phải là thay đổi, phải là chuyển qua nó. Và như chúng ta đã nói rồi, thì làm sao mà ít nhất trong một năm mình biến hóa được một người quý tam bảo? Việc này nó có khó đúng không? Học về ý nghĩa quý tam bảo, lợi ích quý tam bảo, rồi cái nghi thức mà họ tam quy ngũ giới, những điều tốt đẹp, những lợi ích, những gì đó ta hiểu hết rồi. Mà suốt một năm 365 ngày mà không hướng dẫn được một người hướng tâm về tam bảo, đó mới là một cái việc. Việc sao? Việc nó rất là nhỏ mà mình không làm được thì có xứng danh là Phật tử hay không? Do đó là chúng ta nên lưu ý ở điều đó. rồi không được vô tình hay là hữu ý trong lúc nói năng hay hành động để người bàn quan chê bai nam bảo, có hại đến danh dự của chánh pháp. Nếu sơ lỡ phải lễ Phật sám hối liền, vì đó là một điều vô cùng tội lỗi. Trái lại phải luôn luôn tìm mọi cách hậu trì chánh pháp là bộ phận tối cao của người Phật tử. Phải học hiểu chánh pháp ít nhất cũng phải biết qua tôn trị mục đích của đạo Phật và đời tu hành cao quý của Đức Phật, phải thuộc những bài kinh thường tụng để quân tập đầu niệm vào trong tâm thức của chúng ta. Sau khi đã được giới sư hướng dẫn giải thích như thế xong, thì lúc bây giờ giới sư mới là quay trở lại thành Phật để làm lễ hồi hướng và đồng tâm tự quy y. Sau đó giới tự chúng ta thỉnh giới sư trở về tổ đường, dâng lời cảm tạ tri ân, rồi thỉnh giới sư trở về phương trượng. Thì đó là xong cái nghi thức của buổi lễ quy y. Bây giờ có những điều lưu ý chúng ta cần phải biết thông qua cái lễ quy y, thì chúng ta có nêu lên là 8 điều. Một là quy y là giới tự trực tiếp phát nguyện trước Tam Bảo, nếu chấn mặt thì không được nhận phái quy y dù tên đã được đọc trong buổi lễ hoặc là tấm phái đã in xong. Mấy thầy không có hẹn hò gì mà không phát cho chúng ta tâm phái, nhưng mà chúng ta nhớ là quy y là phải phát nguyện trước Tam Bảo. Chúng ta đăng ký quy y mà chúng ta thực hiện không đến được thì chúng ta như thế có trở thành Phật tử hay không? Xin thưa rằng là không. Do đó là mặc dù đã được đọc tên, mặc dù đã được in giấy rồi, nhưng mà mình không được nhận. Còn nếu những trường hợp này mà mình muốn được nhận, nó đơn giản, không có gì khó. Buổi tối hôm đó, ngày hôm nào đó mình rảnh đó, thì đến thưa với cái vị thầy mà làm lễ cho mình đó. Cái vị thầy đó sẽ là hướng dẫn mình tối trước Tam Bảo phát lên những lời lệ nguyện, thì nó dẫn đắc giới, dẫn cho ta người Phật tử. Nhưng mà nhớ đừng có lạm dụng, đừng có nhận thai. Mà muốn nhận thì phải là quỳ phát nguyện trước Tam Bảo. Đó là cái lưu ý thứ nhất. Thứ hai là trẻ em còn nhỏ chưa hiểu biết, chỉ đi dự lễ cầu nguyện Tam Bảo gia hộ chung cung, khi lớn lên có sự hiểu biết nên đăng ký dự lễ quy y mới đúng pháp. Trong đạo tràng chúng ta đây không biết có người nào mà quy y 50 năm rồi hay không. Có rất nhiều người đi khoe với thầy: à thầy ơi, con bao nhiêu tuổi là quy y 30 năm đó thầy. À, bắt đầu hôm nay trở đi ai mà thôi cái câu đó chứng tỏ là người đó chưa hiểu về quy y nào mà. Phải không? Còn nhỏ mới 1 tháng 2 tháng tuổi, cha mẹ hồng vào cho chúng ta được phước, à nhờ quý thầy sờ đầu, à thầy đặt cho con của con lên cái tên đi cho nó được cái phước, hay là cho nó quy y, à quý thầy sờ tay lên đặt bài diệu ngọc, diệu hồng, diệu gì đó, rồi bắt đầu mới lấy cái tên đó, là mấy chục năm sau cũng nói là đã quy y hồi mấy tháng tuổi. Trường hợp đó chúng tôi là nghe Phật tử khoe với tôi rất là nhiều, nhưng mà trường hợp như thế là hoàn toàn người đó không có gì gọi là quy y, chỉ là sờ đầu, chỉ là có lời chúc phúc cầu nguyện gì thôi. Còn quy y là khi nào cái gì đó lớn lên phải phát nguyện trước Tam Bảo, phải hiểu về ý nghĩa quy y, phải hiểu về ý nghĩa quy y, rồi phải chính người đó là phát nguyện trước Tam Bảo mới trở thành quy y Tam Bảo luân bàn. Rồi ba pháp quy này gìn giữ trọn đời, nên mỗi ngày tự động để nhắc nhở mình hướng về Tam Bảo. Chúng tôi thấy những điều này được nó rất là quý. Phật tử chúng ta làm sao mà tập mỗi sáng trước khi mà mình bước chân xuống giường, nên ngồi đọc lên 3 lần 3 lời đại nguyện quy y Tam Bảo, được không? Rất đơn giản, mình học đi để mình trở về mình sống với Tam Bảo tự thân của mình. 3 cái lời phát nguyện đó, 3 cái lời đọc đó để nhắc nhở mình hướng tâm về Tam Bảo. Ba pháp quy y là nền tảng của sự giải thoát. Khi đủ duyên nên bỏ các cấp giới pháp của người Phật tử. Chúng ta biết rằng là ba pháp này là người Phật tử tại gia hay là người xuất gia bắt đầu cũng bằng ba pháp quy y. Do đó là ba pháp quy y này nó là nền tảng của sự nội giới. Rồi có những gì mà đang là người có nhân trọng, có địa vị thanh thản ở xã hội. Thì bây giờ nói rằng là chẳng lẽ mình là người như thế này lại là trở giờ là bị tử một vị thầy nào đó hay không? Cái bản kẹo quá kẹo quá lớn. Do đó là có một số trường hợp là tự phát nguyện quy định. Xin thưa rằng trường hợp đó là không được phát. Pháp quy y là phải được sự hướng dẫn từ người xuất gia. Chúng ta không được tự phát nguyện quy y. Lưu ý điều đó. Ai tự phát nguyện quy y, người đó làm sai pháp, người đó không phải là Phật tử, không được những cái điều tốt đẹp an lạc từ tâm tâm. Rồi người lớn tuổi, người bệnh nặng thì không đến chùa dự lễ quy y, thì có thể là tỉnh dương tăng đến tại tư gia để mà truyền cao dẫn đường. Quy y cái chính là vị này phát lên lời đại nguyện quy tam bảo. Do đó là có những cái trường hợp đặc biệt thì mình bệnh đau, mình già cả, mình không đến dự những cái buổi lễ để chùa được, thì có thể chúng ta tỉnh quý thầy đến quý thầy nói vài câu hướng dẫn đối với cái ý nghĩa của tam bảo. Rồi sau đó hướng dẫn người nhà bệnh đó phát lên ba lời là thầy nguyện quy tam bảo cũng là tam bảo. Cho đó là có những cách chúng ta vẫn làm được, thì không phải là mình mạnh khỏe hoặc tham dự những người lễ ở chùa, và có những trường hợp đặc biệt. Ví dụ như là gia đình chúng ta có con về con ở nước ngoài về Việt Nam chỉ ở được có một tuần và một tháng, nhưng mà không trùng cái chuyện mà chùa tổ chức lễ quy y. Lúc bây giờ chúng ta đến là trình bày cái ý nguyện của mình, và mình muốn là quý thầy là truyền cao giới pháp cho con mình dẫn đường. Một là chúng ta đến chùa cái thầy là chọn ngày làm lễ, và mình chúng ta có lại thỉnh cái này về tại thế gian chúng ta truyền cao giới pháp dẫn đường. Rồi có những đạo tràng là trong ngày họ bắt con trai rồi tự xưng mình là Phật tử, được hay không? Được. Nhưng Phật tử chỉ có một ngày, nhưng mà thông qua cái lễ mà họ bắt con trai rồi sau đó đi đâu cũng tự xưng mình là Phật tử là không đúng pháp. Muốn mà trở thành Phật tử đúng pháp thì cái ngày hôm đó chỉ là ngày họ với bắt con trai, rồi sau đó muốn trở thành Phật tử thì phải là đăng ký cái lễ quy y. Có nhiều trường hợp là chúng tôi thấy là chùa tổ chức một cái lễ bắt con trai mà chùa đó không bao giờ có truyền tam quy của nhân. Ai mà chưa quy y thì thông qua cái lễ bắt con trai đó rồi cấp giấy trở thành Phật tử, như thế là sai. Chùa làm sai, người họ giới như thế là không đúng pháp. Rồi không được để quy xong không đi chùa là có tội. Do đó là chờ khi nào lớn tuổi rảnh rỗi mới đi chùa quy y. Thật ra quy y là một cái lễ để chúng ta là hướng tâm về tam bảo. Do đó là quy y là mình hướng tâm về tam bảo. Còn khi đi chùa việc họ giới được thì nó là hoàn thiện nhân cách của mình, là mình tốt hơn, mình hoàn thiện hơn, đạt được những cái điều an lạc lợi ích hơn. Do đó là không có lý do gì nói là quy y rồi mà không đi chùa là sợ tội, không dám quy y. Rồi bận nhiều việc hoặc là không việc làm ăn bận rộn, rồi hoặc là ngành nghề đó là sợ quy tam bảo là có tội. Xin thưa rằng không có gì có tội cả. Mình không quy tam bảo mình mới hỏi ngài để chiêu cảm nhiều cái tội nghiệp hơn. Còn nếu quy tam bảo rồi, mỗi ngày hướng tâm về tam bảo, quay trở về sống với tam bảo tự thân như thế thì chẳng những tội mà lại tăng thêm phước đức. Do đó là những cái quan niệm, những cái nghĩ sai lầm thì nếu như có ai mà tiếp xúc với chúng ta mà nói lên thì chúng ta nên khuyên dạy để người đó hiểu được cái ý nghĩa nó đúng đắn. và bản thân chúng ta, nếu ai mà chưa hiểu đúng về cái pháp quy y hoặc là trước đây mình có bị sai pháp thì có thể trong một cái buổi lễ quy y nào đó chúng ta đăng ký, chúng ta giữ tâm pháp nguyện Phật tử chúng ta mà giữ càng nhiều lễ quy y càng tốt, không sao cả. Đừng nghĩ rằng là mình chỉ tin tưởng với một chùa với một thầy mà không. Rồi cái câu hỏi ở đây có một cái ý chúng tôi xin nói thêm là thế này. Ví dụ như nói là có một cái ngôi tịnh thất đó nó chưa có bằng hiệu, chưa bằng hiệu mà chỉ có một vị hoặc hai vị nó không trụ tăng, như vậy thì nơi đó quy y chúng ta nó đúng hay là sai? Xin thưa rằng cái việc mà bản hiệu chùa, bản hiệu tịnh thất nó chỉ là bản hiệu của cái cơ sở đó, nó hợp pháp hay không hợp pháp. Nhưng mà quan trọng cái vị đó là tỳ kheo hay là tỳ kheo đây mà truyền giới cho chúng ta dẫn đặt dân. Còn việc mà truyền giới cho Phật tử truyền ba pháp quy y không cần trụ tăng, một vị hay vị truyền giới được, chứ không phải là cần được bốn vị. Và nếu như chúng ta mà đã quy y rồi, thầy tổ chúng ta đã chiến tịnh rồi, rồi bây giờ mình có duyên với một cái ngôi chùa nào đó, mình muốn là đăng ký quy lại, thật ra cũng không cần thiết. Mình đã quy rồi thì cứ giữ pháp danh, giữ là đệ tử của cái vị thầy đó, của ngôi chùa đó. Còn nếu như trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình có duyên ở đâu thì mình nương tựa đó để mình học hỏi, mình tu tập. Nó không cần phải làm lễ quy lại nếu như thầy tổ đã chiến tịnh. Thì đó là những nội dung chúng tôi chia sẻ với đại chúng chúng ta. Thì thời gian đó lố 15 phút để cũng mong đại chúng chúng ta quan niệm. Chúng tôi có một cái ý này muốn hỏi ý của đại chúng. Thì trong quá trình chúng ta học đó, nó có những cái nội dung nó rất là dài, mà bây giờ chúng ta cố gắng là gói gọn trong một buổi hay là những nội dung nó dài quá chúng ta phân làm hai buổi, hai hay một? Ví dụ như có một cái điều giới đi, ví dụ điều giới là giới sát đi hay là giới trộm, có những điều giới mình nghe nó rất đơn giản nhưng mà trình bày một buổi nó sẽ không có thể hiện hết những cái nội dung. Thì do đó là nếu như mà sẽ trình bày cho một buổi thì chúng ta sẽ gói gọn, không để trường hợp trễ giờ như thế này. Mà gói gọn thì chúng ta không hiểu nó trọn vẹn hơn. Còn nếu học hơn là hai buổi thì chúng ta nó kéo dài thời gian chúng ta học hơn, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu một cách rất rõ ràng nhất. Hai buổi hơn. Thì như vậy thì chương trình học chúng ta có thể nó kéo dài hơn so với dự kiến. Thì chúng ta cũng đưa một ý thế này nữa là Hòa Thượng Minh Thông á, thì Hòa Thượng rất là quan tâm tới lớp chúng ta. Còn Hòa Thượng nói rằng là những lúc Hòa Thượng lên lớp á, thì Hòa Thượng chỉ là nhắc nhở và khuyên Phật tử tu học, nói những điều chung chung. Do đó là những buổi của Hòa Thượng thì Hòa Thượng sẽ không triển khai những nội dung chúng tôi đã đưa vào chương trình. Thì do đó là những cái nội dung trong chương trình thì chúng tôi là người triển khai nó. Còn những cái buổi của Hòa Thượng giống như là những buổi chuyên đề. Thì nếu như vậy thì cái thời gian của mình có thể là trễ hơn so với cái dự kiến. Dự kiến mình học 1 năm nhưng mà có thể mình trễ là 1 tháng còn hơn 1 tháng so với dự kiến của chương trình này. Thì mong đại chúng chúng ta thấy là thống nhất vậy thì mình quan hệ với cái việc này nha. Ra đường trễ nhưng mà nắm chắc được cái kiến thức và nội dung, mời đại chúng chúng ta học hiểu.
Niềm an vui vẫn Đà.